Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy xin được đại diện cho sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng, cho cả quý ly và quán âm thiền viện xin chào mừng tất cả quý chúng từ khắp nơi tụ tập về đạo tràng quán Thế Âm thiền viện để cùng các chư tăng dâng lên lời cầu nguyện tri ân đến đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và ngày hôm nay thì thầy xin được giảng thuyết về sự kỳ diệu thành đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có biết lý do khi mà 49 ngày Đức Thích Ca ngồi dưới gọi cây Bồ Đề thành đạo, nhưng mà ngài thành đạo như thế nào? Hôm nay có quý vị nào biết không? Hầu hết là hàng năm quý vị đều đi lễ chùa, nhất là trong cái ngày thành đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà quý vị chỉ biết đến dân hương tưởng niệm đến Đức Phật, nhưng mà quý vị không có biết Đức Phật tu như thế nào để mà được thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Do đó ngày hôm nay thầy giảng thuyết bài pháp này để cho tất cả quý đại chúng Phật tử hiểu được cái phương pháp tu thế nào để mình từ cái bậc phàm lên bậc thánh, và từ bậc thánh mình lên bậc Phật. Hầu hết tất cả quý Phật tử khi mà đi chùa đó, khi thầy hỏi con có tu không? Dạ con tu chứ. Hỏi con tu ở đâu? Dạ con tu tâm. Có vậy thôi. Nhưng mà tu tâm là tu như thế nào? Thật sự ra tất cả quý đại chúng nào mà trả lời rằng con tu mà con tu tâm là quý vị đại chúng chỉ tu ở trong cái địa nhân thừa, có nghĩa là trong cái kiếp người con người đó. Chứ quý vị chưa có biết cái phương pháp tu để mà từ phàm lên thánh. Cũng như quý vị đã đi lễ chùa hàng năm trong cái ngày Phật Thích Ca thành đạo, quý vị cũng không biết lý do tại sao 49 ngày Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề mà ngài đắc thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Trong đây có vị đại chúng nào biết ngài tu như thế nào để ngài thành đạo thì thầy mời lên để quý vị nói. Quý vị nào biết không? Có quý vị nào biết không? Chắc quý vị im lặng hết ha. Tất cả quý vị im lặng, tất nhiên là quý vị chưa biết. Do đó ngày hôm nay thầy sẽ giảng thuyết để cho quý vị hiểu rõ điều này. Tất cả quý đại chúng, quý vị cũng đã biết cái tiểu sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì Đức Phật ngài nguyên là Thái tử Siddhartha, con của vua Thịnh Phạn Dương và hoàng hậu Maya. Tịnh Phạn Dương là một vị quốc vương cai trị vương quốc Ca Tỳ La Vệ. Đó là một cái thành nhỏ của Ấn Độ, ở Trung Ấn, của Ấn Độ thời xưa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là thái tử năm 16 tuổi thì ngài cũng giống như mọi chúng sinh khác đều kết duyên lập gia đình với một người em cô cậu ruột, đó là công chúa Gia Du Đà La. Quý vị biết rằng trong cái dòng dương tộc đó, nhiều khi người ta không muốn cái ngôi vua phải mất ra ngoài cái gia đình của dòng họ. Do đó ngày xưa anh em cô cậu có thể lập gia đình với nhau. Lý do là người ta không muốn cái ngôi vua bị mất ra khỏi cái dòng dương tộc, rớt ra tay người ngoài. Ở bên Trung Hoa thật xưa cũng vậy. Đức Phật kết hôn với công chúa Gia Du Đà La và trong vòng 13 năm ngài sống trong một cái hạnh phúc rất là tốt đẹp, sống trong cái cung vàng điện ngọc. Ngài không hiểu gì nỗi thống khổ của tất cả chúng sinh ở bên ngoài cái thành Ca Tỳ La Vệ. Do đó một ngày đẹp trời kia, ngài xin phép phụ vương để được đi dạo bốn cửa thành của cái thành Ca Tỳ La Vệ. Thì nơi bốn cửa thành này, cái hình ảnh mà đầu tiên ngài gặp đó là hình ảnh của một người già, da răng reo,
tóc bạc, chân đứng không được vững, run rẩy chống chiếc nạn tre. Hình ảnh thứ gì là hình ảnh một người mang bệnh ghẻ và đang rên rỉ vì cái chứng bệnh của mình. Hình ảnh thứ ba là hình ảnh của một thây ma thúi đang chờ khâm liệm để đem chôn. Và hình ảnh sau cùng đập vào mắt của Ngài, đó là hình ảnh của một vị đạo sĩ trang nghiêm khả kính. Sau khi mà Đức Phật Ngài thấy được rõ ràng qua bốn cái hình ảnh khổ não trên của chúng sinh, khi mà trở về hoàng cung thì những cái sự vui vẻ của hoàng cung, những yến tiệc, những ca múa, nó đều không còn hấp dẫn đối với Ngài nữa. Mà bây giờ tâm tư của Ngài chỉ trầm tư tĩnh mặc để tìm cái phương pháp như thế nào để thoát ra khỏi sanh lão bệnh và tử. Đó là cái tứ khổ mà tất cả thế nhân đang mang. Hiện tại chúng ta cũng đang mang. Quý vị thấy mỗi một chúng sinh phải qua bốn giai đoạn: sanh, rồi lão, là già đó, rồi bệnh, rồi tử. Cứ cái dòng sanh tử này nó tiếp nối với nhau. Chúng sinh luôn luôn bị lặn ngập trong cái biển luân hồi. Biển sinh tử luân hồi này nó gồm có sáu đường. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và trời. Hầu hết là chúng sinh nào mà không có tu về đạo thánh, quý vị đều chuyển lưng trong cái sáu đường lục đạo này mà chưa bao giờ quý vị thoát khỏi. Trong cái tận cùng của sự suy nghĩ thì Thái tử Siddhartha, Ngài đã tìm ra một cái lối thoát qua cái hình ảnh của một vị đạo sĩ khả kính. Bây giờ thì trong tâm của Ngài đã quyết định một cuộc xuất gia. Bây giờ thì công chúa Gia Du Đà La vừa hạ sinh một hoàng nam, đặt tên là La Hầu La. Nếu mà đối với thế gian pháp thì đây là một cái điều vui tột cùng, bởi vì Ngài được làm cha, Ngài được làm bổn phận của một cái người cha đối với đứa con mới sinh ra. Đây là một cái niềm hạnh phúc của nhân sinh, phải không? Tất cả quý vị ở đây đều thấy rằng khi mà mình có một đứa con, đó là một hạnh phúc rất là lớn lao đối với nhân thế bây giờ. Nhưng mà đối với Ngài thì Ngài lại than, Ngài nói như vậy, lại thêm một cái trở lực nữa, một trở ngại nữa buộc chúng ta trong cái thế giới ta bà này. Bởi vậy quý vị thấy rằng một cái bậc thánh đó, và những gì đó, họ hầu như là họ muốn xuất ly, họ tu để mà họ độ chúng sinh. Họ không có muốn sống trong cái hạnh phúc của nhân sinh mãi, để rồi chịu trong con đường lục đạo luân hồi. Cái ý chí mà tìm chân lý giải thoát cho mình và cho cả chúng sinh thì một ngày càng âm ỉ ở trong tâm của Ngài. Do đó Ngài nhất định tìm cách thoát ly khỏi hoàng cung để mà xuất gia tu học. Một đêm kia, khi mà vợ và con của Ngài đang ngủ yên, thì Ngài rón rén đến để nhìn mặt vợ và con lần cuối cùng trước khi Ngài ra đi. Nhìn đứa con mỉm mỉm cười trong giấc ngủ, Ngài thấy lòng dâng lên nỗi buồn. Nhưng mà cái nỗi buồn của sinh tử luân hồi nó lớn hơn. Do đó Ngài nhất định ra đi. Bây giờ thì Ngài vượt khỏi hoàng thành, qua đến cái sông gọi là Anoma, thì Ngài tự dừng lại cạo tóc và cạo râu, và đồng thời khoác lên mình một tấm y vàng. Từ đây Ngài đã nguyện sống một cuộc đời tu sĩ thanh bần lạc đạo, từ một cái gì mà dương tử quy quyền, đầy đủ quyền quý, sống trong cái sự giàu sang nhung lụa. Ngài đã từ khước tất cả những điều này để mà trở thành một vị tu sĩ nghèo nàn, sống nhờ vào cái lòng thương của thập phương bá tánh. Quý vị thấy tội nghiệp không? Tội nghiệp ha. Vị hoàng tử mà bỏ như vậy rất là tội nghiệp. Bây giờ ai làm được điều này? Chắc khó lắm. Trong cái ngày tìm đạo đầu tiên thì Thái tử đã tìm đến với đạo sĩ là Alarama Kalama và xin được thọ học giáo pháp với vị đạo sĩ này. Và chẳng bao lâu, với sự thông minh và tinh tấn thì Thái tử Siddhartha ngài đã đạt đến cái cảnh giới gọi là cảnh giới vô sở hữu xứ thiên, thuộc về cảnh trời vô sắc giới. Mấy danh từ này hơi lạ đối với tất cả quý đại chúng ha, nhưng mà bây giờ quý đại chúng bắt đầu nghe thầy giảng, quý đại chúng sẽ quen lần. Đây là một cái tầng trời vô sắc giới. Vị đạo sĩ Alarama đã hết lời ca ngợi qua cái sự thành công của Thái tử. Và vị đạo sĩ này đã mời Thái tử ở lại cái đạo tràng của mình để mà chỉ dạy cho tất cả những môn đồ thời bây giờ. Nhưng mà Thái tử vẫn không bằng lòng với sự chứng đắc trong cái cõi trời vô sắc giới này. Ngài lại từ giả ra đi. Lần thứ hai thì Thái tử đến xin thọ học với một đạo sĩ trứ danh thời bấy giờ, đó là đạo sĩ Uddala Ramaputta. Quý vị biết rằng thời Ấn Độ thời bấy giờ đó, cái vị đạo sĩ này là cái vị đạo sĩ chứng đắc cao nhất trong cái thời Ấn Độ. Đó là cái cảnh trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Nhưng mà quý vị biết rằng mặc dầu cảnh trời phi tưởng, phi tưởng xứ nó nằm cao nhất trong vô sắc giới, nhưng mà những chúng sinh ở đây vẫn là chúng sinh phàm phu. Chư thiên, chỉ gọi là chư thiên là những người sống ở cõi trời. Nhưng mà khi hết những cái nghiệp báo, hết những cái định lực tham thiền thì họ cũng trở lại ở thế gian giống như mọi chúng sinh khác. Ở tại cái đạo tràng này, Thái tử cũng tinh tấn tu hành. Và chẳng bao lâu thì ngài đạt được cái tầng cao tột của cái tầng thiền vô sắc giới này, đó là phi tưởng, phi tưởng xứ. Nhưng mà Thái tử vẫn thấy rằng chưa được đầy đủ, bởi vì đây là không phải là mục tiêu của sự giải thoát. Bởi vì quý vị biết rằng cái sự giải thoát là sao? Là phải thoát ly ra khỏi tam giới, thoát ly ra khỏi cõi dục giới, thoát ly ra khỏi cõi sắc giới, thoát ly ra khỏi cõi vô sắc giới. Như vậy mới gọi là giải thoát. Mà bây giờ cái tầng trời phi tưởng, phi tưởng xứ chỉ là tầng trời nằm trong vô sắc giới mà thôi, do đó chưa gọi là sự giải thoát. Do đó Thái tử lại lần thứ nhì ngài thấy cái mục tiêu giải thoát của mình chưa đạt được, ngài lại âm thầm ra đi. Trong cái hoàn cảnh tôn giáo Ấn Độ của thời bấy giờ thì những người Ấn Độ thời bấy giờ họ rất thiết tha với cái nghi lễ cúng, và họ rất thiết tha với những sự tu khổ hạnh. Họ tin tưởng rằng với cái sự tu khổ hạnh ép sát thì cái thân tâm của người tu mới đạt đến cảnh giới ra cao. Đây là cái sự suy diễn sai lầm trong cái đường tu, vì nghĩ rằng mình khổ hạnh càng nhiều thì cái tâm linh mình càng tiến bộ cao. Do đó khi mà Thái tử rời khỏi tông phái của đạo sĩ Uddala thì ngài tìm đến một cái khu rừng gọi là Khổ Hạnh Lâm. Ở tại nơi đây thì có rất nhiều người Ấn Độ họ tu. Bây giờ thì những người mà họ tu trong cái Khổ Hạnh Lâm đó, bởi vì họ ép sát, họ tu hành quá tột cao đó, thành ra những người đời thời bấy giờ gọi họ là những vị A-la-hán. Nhưng mà họ chưa phải là A-la-hán, bởi vì những vị A-la-hán là những vị phải thoát khỏi tam giới mới gọi là A-la-hán. Nhưng mà những người này họ vẫn nằm ở trong cái cõi phàm phu. Thái tử Siddhartha ngài đã ở lại cái khu rừng Khổ Hạnh Lâm này một cái thời gian nhiều năm. Và bây giờ thì thân thể của ngài từ một cái thân thể của vị Dương Hoàng, thân thể tốt đẹp đủ 32 đủ 32 tướng tốt. Bây giờ nó đã trở thành giống như là bộ xương khô. Quý vị nào có nhìn cái bộ xương khô, quý vị thấy rất là tội nghiệp. Là tại sao? Là tại vì Thái tử đã tuyệt thực. Ngài dùng cái phương pháp tu tuyệt thực, bởi vì Ngài tin rằng với cái sự tuyệt thực này, cái tâm linh của Ngài sẽ tiến hóa, sẽ thoát được cái cảnh giới luân hồi. Quý vị thử tưởng tượng, mỗi ngày Thái tử chỉ ăn một hộp mè, thì quý vị nghĩ làm sao thân thể có thể chịu đựng được? Quý vị thấy hộp mè đó, hộp mè mình thường thường mua ngoài chợ, hộp mè màu đen hoặc màu vàng, mà mỗi ngày ăn chỉ một hộp mè thôi, thì quý vị nghĩ làm sao để duy trì sự sống? Vì thế mà không đủ cái chất dinh dưỡng, máu huyết của Thái tử gần như khô cạn, thân thể của Ngài là bộ xương khô, chỉ còn có sự sống thôi thớp mà thôi. Quý vị thấy qua cái sự tầm đạo của Thái tử, mình thấy rất là thương, rất là tội nghiệp. Bởi vì người Ấn Độ thời bấy giờ họ chưa có người nào đạt đến sự giải thoát hết, thành ra họ tu trong cái sự mê lầm. Chính vì vậy mà ngày hôm nay cũng vậy, khi mình bắt đầu muốn tìm một vị minh sư tu, mình phải tìm cho đúng người. Bởi vì mình tìm không đúng người, mình sẽ mất hết cái thời gian. Mà cảnh đời này quý vị thấy nó là vô thường. Hôm nay ngồi nói chuyện đây, hôm nay ngồi uống nước đây, ngày mai chưa chắc đã còn. Nó vô thường vô cùng tận. Chính vì vậy mà ngày giây phút nào mình tu được, mình cố gắng để tu. Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày nhận thấy rằng con đường khổ hạnh này thật sự nó không đưa ngài đến cái sự giải thoát. Do đó Thái tử đã từ giả cái khu rừng khổ hạnh lắm để ra đi. Vì vậy quý vị thấy là lần thứ nhất đã vào một cái đạo tràng của vị đạo sĩ tu chứng đắc. Lần thứ hai cũng tu chứng đắc nhưng mà cảnh giới cao hơn. Rồi lần thứ ba ép sát mình hy vọng cầu giải thoát cũng không giải thoát. Bây giờ thì Ngài bắt đầu chỉ một thân một mình, Ngài vượt qua cái sông Ni Liên Thuyền. Và tại đây thì nó có một cái cội cây Bồ Đề. Như quý vị biết cội cây Bồ Đề đó. Cội cây Bồ Đề rất là to lớn. Cái cội cây này có thể nói là lớn nhất thế giới. Ngài nhất định từ bỏ cái sự khổ hạnh, Ngài bắt đầu độ thực trở lại, Ngài bắt đầu ăn uống trở lại. Bởi vì Ngài nghĩ rằng cái sự hành sát nó không đưa mình đến cái sự giải thoát. Do đó Ngài ăn uống trở lại để cho thân thể nó được khỏe mạnh, thì hy vọng rằng có thể đạt đến đâu mà. Như vậy thì quý vị thấy con đường của Đức Phật đi nó không phải là khổ hạnh, mà là con đường trung đạo. Bởi vậy chính vì vậy mà trên con đường tu học quý vị cũng phải ăn uống cho đầy đủ. Thân thể mình có mạnh thì tâm linh mình mới tiến hóa. Thân thể mà nó yếu đuối đó, quý vị tu cái tâm linh nó yếu đó. Thân thể mình phải đầy đủ, thân tâm mình phải đầy đủ hợp nhất thì mình tu tiến hóa rất là mau. Ở tại cái cội cây Bồ Đề này, Ngài sinh một cái đứa bé, một cái tòa rôm, và Ngài làm thành một cái tòa giống như tòa pháp bảo để ngồi để mà tu luyện. Thái tử đã ngồi theo cái thế liên qua tòa, có nghĩa là quý vị ngồi kiết già đó. À, trên cái đường tu thì nó có hai phương pháp ngồi. Quý vị nào mà tu mà ngồi được kiết già thì nó tốt, mà quý vị ngồi không được kiết già thì ngồi bắt già cũng rất là hay, không có sao hết. Lưng của Ngài thì thẳng, mặt của Ngài thì quay về hướng đông của sông Ni Liên Thiền. Bây giờ thì Ngài cố suy tầm làm bằng cách nào để mà mình có thể chứng đắc đạo đây. Đây là cái điều rất là quan trọng. Chúng ta bây giờ cũng vậy. Mình chỉ nói chữ tu thôi chứ quý vị chưa biết tu được thế nào hết. Quý vị chỉ biết đến chùa thắp nhang lễ Phật cầu nguyện rồi quý vị về. Chứ nói thật sự tu để mà mình biến mình từ bậc phàm lên bậc thánh, quý vị chưa biết cách tu. Quý vị có đồng ý thầy không? Phải không? Đúng ha? Ai như thầy Phật. Thì trong lúc mà Ngài tập trung tâm ý để mà phá trừ cái vọng tưởng, thì có một niệm tưởng nó đến với Ngài. Ngài nhớ rằng cái thời niên thiếu á, lúc trong cái lễ mà hạ điền á, thì bây giờ mọi người người ta lo vui chơi. Lễ hạ điền của Trung Hoa, của Ấn Độ thời bây giờ nó giống như cái lễ mà khi mà nhà nông của mình á, gặt hái xong đó, mình vui thú ăn chơi. Trong cái lễ hạ điền này thì trong lúc mọi người đang nghĩa là tập trung vào một nơi để mà vui chơi, thì Thái tử bây giờ Ngài còn nhỏ, nhưng mà Ngài có cái tính rất là trầm tư, là suy lặng. Ngài ngồi nơi dưới một cái cội cây, Ngài ngồi yên lặng, rồi Ngài dùng cái phương pháp đếm số mà Thầy đã dạy vào cái buổi lễ thì rồi. Quý vị còn nhớ cái Thầy dạy về cái số thức quán thì rồi không? Quý vị có nhớ không? Quý vị đếm số đó, nhớ không? Quý vị làm nhớ cho tay lên Thầy coi coi, kỳ rồi Thầy dạy đó. À, còn nhớ ha? Đó gọi là số thức quán, có nghĩa là mình nương tới hơi thở, mình đếm số để tâm mình nó được tĩnh lặng. Đây là cái phương pháp mà Thái tử Sĩ Đạt Ta, Ngài đã nhớ lại lúc niên thiếu. Ngài đã dùng cái phương pháp sổ tức quán này mà Ngài chứng được cái sơ thiền. Do đó Ngài hôm nay ngồi dưới cái cội cây Bồ Đề, Ngài cũng bắt đầu dùng cái phương pháp này và Ngài đã đạt được cái sơ thiền rất là dễ dàng. Quý vị nào mà tu thiền đó, quý vị vào được sơ thiền dễ đó, mai mốt quý vị tu rất là dễ. Vì thế mà Ngài nhất định chọn cái phương pháp số thức quán để mà an tâm. Thế tử Sĩ Đạt Ta, Ngài đã dùng cái tâm an trú trong số thức quán. Quý vị nào có đi lễ kỳ trước, Thầy đã giảng rất rõ ràng về pháp tu số thức quán này, rất là rõ ràng. Quý vị nào có thực hành theo không? Kỳ rồi Thầy dạy có thực hành theo không? Con có thực hành theo không? Có ha. Quý vị nào thực hành theo không? Giơ tay Thầy kìa coi coi. À đây nữa, đây nhiều lắm. Quý vị nên nhớ đến chùa nghe pháp rồi phải bỏ đó mà ra về. Quý vị phải mang nó theo về để tu. Có như vậy quý vị mới có thay đổi được cái bộ mặt của mình, mới thay đổi được tinh thần của mình. Thì Thái tử dùng cái tâm an trú trong số thức quán. Bây giờ thì tâm của Ngài an trụ, thân của Ngài thì được khinh an. Tất cả những phiền não tiêu tan, cảnh dục giới không làm tâm của Ngài sao động. Ngài đã chứng lên cái bậc sơ thiền. À, rõ ha. Quý vị thấy chứng sơ thiền là vậy đó. Đó là cái cảnh chứng sơ thiền. Như vậy thì quý vị thấy rằng Thái tử đâu phải ngồi với cội cây mà không tu đâu. Quý vị thử ngồi với cội cây, Thầy nói thiệt 40 năm, 50 năm quý vị vẫn là phàm phu. Nếu quý vị không có tu, quý vị ở trong một cái hang động 100 năm đi nữa, rồi khi mà quý vị đi ra cũng là phàm phu. Tại vì quý vị có tu đâu mà tâm quý vị nó thanh tịnh, đúng không? Đây là cái chỗ mà Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi ở dưới cội cây Bồ Đề tu. Ngài dùng số thức quán, đầu tiên là Ngài giúp cho tâm an trụ. Tâm của mình thì nó vận động đảo điên, nó nhớ đủ thứ hết á. Khi mà đếm số rồi, lần lần nó an trụ. Khi mà tâm nó an trụ rồi đó, thì thân quý vị sao? Nó nhẹ. Quý vị nào có tu rồi mới thấy, tâm mà nó an trụ thì thân bắt đầu nó nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng trong cái thiền tâm gọi là khinh an, nó nhẹ nhàng. Thì bây giờ tất cả những cái tư tưởng về dục của mình đó, nó tiêu tan ngay lập tức. Nó không còn một cái niệm nào mà về cái dục nữa hết đó. Thì cái cảnh giới đó ở trong thiền gọi là cảnh sơ thiền thiên. Thế tử Sĩ Đạt Ta, Ngài không dừng trụ ở nơi cái cảnh giới sơ thiền thiên. Ngài hướng tâm lên cao nữa. Và nơi cái cảnh giới mà Ngài hướng lên cao nữa, nó đạt đến cái sự hoan hỷ vô cùng tận. Đây là cảnh giới của vị thiền. Khi mà cái tâm quý vị đã khinh an rồi, quý vị ráng của quý vị đưa lần cái tâm lên chút nữa, quý vị cảm thấy một cái niềm mà hoan hỷ nó lan tràn khắp trong châu thân. Vị nào đã chứng được cái cảnh giới này, quý vị sẽ thấy điều nào điều Thầy nói là đúng. Cái thân mình nó hoan hỷ vô cùng, không có một cái điều gì trên thế gian này mà làm cho mình hoan hỷ như vậy hết. Đây là cảnh giới của vị thiền. Hiểu ha? À, nghe bữa nay để cho hiểu. Hiểu mới thấy rằng mình thích tu. Như vậy thì Thái tử Ngài đã chứng vị thiền. Với cái bản tâm hoan hỷ này, Ngài hướng tâm lên nữa và đạt được một cái sự vui an lạc vô lượng. Thế giới thân tâm của Ngài bây giờ hoàn toàn trong sạch. Bây giờ quý vị có bơi an lạc không? Đã không ha? chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện thế gian nó nhiều quá sao an lạc được, phải không? Như vậy muốn an lạc thì sao? Phải tu, phải không? Không có người nào mà tự nhiên an lạc được hết. Thế gian này không có người nào mà tự nhiên mà đang là nghèo mà phải mà giàu được hết á. Muốn giàu thì sao? Thì phải dấn thân đi làm, phải làm đầu tư đủ thứ hết mới được giàu. Thì muốn lên bậc Phật, lên bậc Thánh thì cũng phải tu mới thành, chứ không phải tự nhiên ngồi đó mà thành được, phải không? A Di Đà Phật. Bây giờ thì thân tâm của Ngài đã đạt đến cái sự an lạc vô lượng. Cái tâm của Ngài nó đã hoàn toàn trong sạch. Ngài đã chứng đắc tam thiền thiên. Quý vị thấy lên từ từng phải không? Chứ đâu phải muốn lên một lần được đâu. Phải sơ thiền, nhị thiền và tam thiền. Bây giờ thì Ngài đạt được sao? Ngài được cái tâm hoan hỷ, cái tâm an lạc này. Ngài dùng cái tâm hoan hỷ an lạc đó và Ngài suy tưởng. Ngài biết rằng cái hoan hỷ này nó khởi trong tâm, cái an lạc này nó khởi trong tâm, nhưng rồi nó cũng phải hủy diệt, bởi vì đây là vẫn còn nằm ở trong cái niệm tưởng, phải không? Niệm tưởng thì đâu có bất sinh được, niệm tưởng nó phải có sự diệt chứ, phải không? Do đó Ngài dùng cái tâm sao, cái tâm xả. Tâm xả có nghĩa là không để cho cái sự hoan hỷ và sự an lạc nó nằm trong tâm, nó buông xả. Bây giờ thì khi Ngài buông xả cái tâm hoan hỷ và cái tâm an lạc thì sao? Cái tâm của Ngài tự nhiên nó lắng động, nó tịch tịnh lại. Đây là cái trạng thái của tứ thiền thiên. Bữa nay Thầy nói hơi cao ha, nhưng mà quý vị từ từ quý vị có khái niệm rồi quý vị tu, rồi quý vị sẽ thấy những điều Thầy nói đây là sự thật trong cuộc đời. Chứ đừng bao giờ nói rằng tôi tu tâm. Tu tâm là tu sao? Tu phải có phương pháp, phải có đường hướng tu. Còn quý vị nói chữ dạ thưa Thầy con tu, hỏi tu đâu? Tu tâm. Đó là tu về nhân địa vị của chúng sinh, chứ chưa phải bậc thánh. Rồi bây giờ Thầy nói tiếp, từ nơi cái thân tâm tịch tịnh này, Thái tử hướng tâm lên nữa, và Ngài cảm giác rằng cái thân và tâm mình nó không còn bị một cái chướng ngại. Ngài cảm giác rằng cái tâm của mình nó lan rộng khắp hết cả hư không. Quý vị đạt đến cái tâm lan rộng hết hư không chưa? Chắc chưa ha, chướng ngại nhiều quá sao lan rộng hết hư không. Thì bây giờ Ngài đạt đến cảnh giới gọi là không vô biên xứ, cảnh giới của cõi trời vô sắc giới. Và Thái tử không dừng trụ nơi không vô biên xứ, Ngài tiến tâm lên nữa, tâm đạt được vô ngại vô diệt, trong đó chỉ còn cái thức A Lại Da và nửa phần di tế của mặt A thức. Quý vị không có học di thức học, thành ra quý vị chưa có biết những cái thức A Lại Da và cái mặt A thức. Quý vị tưởng rằng trong tâm mình nó chỉ có ý thức không, là quý vị chưa có học Phật pháp. Tâm mình ngoài cái ý thức là thức thứ sáu, nó còn thức thứ bảy là mạt na thức, nó còn thức thứ tám là a lại gia thức. Mà cái người tu mà khi đạt được cái cảnh giới mà còn lại a lại gia thức không và cái di tế của mạt na thức đó, thì bây giờ tâm của vị tu hành đó sẽ chứng đến cái cảnh giới gọi là thức vô biên xứ. Tại sao gọi là thức vô biên xứ? Là tất cả những cái mạt na thức từ trước, ý thức nó đã diệt hết rồi, nó chỉ còn lại cái a lại gia thức thôi. Vì vậy mới gọi là thức vô biên xứ. Cảnh giới này rất cao, trong cõi trời, trong cái cõi trời vô sắc giới. Và Thái tử cũng không dừng trụ nơi đây, Ngài hướng tâm về cảnh giới vô tâm vô thức. Bấy giờ thì sắc và không đều tiêu diệt. Quý vị nên nhớ rằng trong tâm của mình nó hiển lộ ra bên ngoài, thành ra quý vị thấy được mọi cảnh vật hết. Sắc không nó hiện trong tâm quý vị. Nhưng mà khi mà quý vị tu hành được cái sắc không mà nó đã thật sự nó biến mất rồi đó, mà quý vị thấy rằng cái thức tâm quý vị nó cũng tịch diệt luôn. Cái thức là gì? Cái thức là quý vị tưởng nhớ, quý vị nhớ lại những cái gì mà quá khứ đó là cái thức tâm quý vị chuyển động. Quý vị mà không nhớ lại được, tức là thức tâm quý vị đã mất rồi đó. Hiểu chưa? Cái thức tâm nó chuyển động quý vị mới nhớ được. Thì bây giờ cái thức tâm này nó đã, do cái sự thiền định nó đã tịch diệt. Và bây giờ thì quý vị cảm thấy rằng mười phương nó rất là tịch tịnh. Quý vị nào tu đến cảnh giới này quý vị biết, quý vị thích lắm. Quý vị không bao giờ muốn xả thiền hết. Quý vị nằm trong một cái cảnh giới mà có thể nói rằng Chưa bao giờ quý vị hưởng được cái sự việc mà nó tịch tịnh như vậy, rất là yên lặng. Và trong cái cảnh giới này, Ngài nhận thấy rằng không thấy có chỗ đến và cũng không thấy có chỗ đi. Đây là cảnh giới mà Ngài chứng được gọi là vô sở hữu xứ. Hôm nay Thầy dùng những danh từ rất là lạ, nhưng mà quý vị tu, quý vị sẽ thấy lên được từ từ như vậy. Quý vị nào tu thật sự, Thầy sẽ hướng dẫn quý vị đi từ cái cảnh giới này. Quý vị sẽ thấy rõ ràng, chứ không phải nói miệng được. Cái cảnh giới này là phải nhiếp tâm tu học hoàn toàn mới đạt được. Thái tử Siddhartha, Ngài đã dùng cái tánh không lay động này diệt tất cả sự suy tưởng. Thấy tâm như còn mà chẳng còn, tưởng tận diệt mà chẳng tận diệt. Bây giờ thì Ngài nhập vào một cái cảnh giới cao thượng nhất ở trong vô sắc giới, đó là phi tưởng, phi tưởng xứ. Nhưng mà trong cảnh giới phi tưởng xứ, Ngài cũng chưa chịu dừng trụ nữa. Tại vì Ngài biết rằng đây là cảnh giới trong tam giới. Cái cảnh trời phi tưởng, phi tưởng xứ, mặc dầu nó cao nhất ở trong tam giới, nhưng mà vẫn còn là phàm phu. Quý vị nào đạt được cái cảnh trời phi tưởng, phi tưởng xứ và quý vị không tu tiếp nữa thì sao? Quý vị hưởng hết cái phước của cõi trời này, quý vị trở lại làm chúng sinh giống như bây giờ, cũng bị những nghiệp liệt lực nó chịu. Nó chưa phải gọi là giải thoát. Bởi vậy hồi nãy có một vị hỏi Thầy thế nào là vượt thoát tam giới, phải không con? Đó là chỗ đó. Vượt thoát tam giới là quý vị phải thoát đi ra khỏi cảnh dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và cảnh trời vô sắc giới mà cảnh trời cao tột cùng là phi tưởng, phi tưởng xứ. Trong cái cảnh giới phi tưởng, phi tưởng xứ thì Ngài đưa tâm vào tánh cùng hang ổ của thức tâm, tiêu diệt tất cả, không còn để một cái chướng lậu nào nó trở ngại. Ba cảnh dục giới, sắc giới, vô sắc giới không còn chướng ngại Ngài nữa. Do đó Ngài lần vào ở trong cái cảnh giới cao thượng nhất, đó là diệt tận được. Đây là cảnh giới rất là an lạc. Những vị nào mà vào được cái diệt tận định chỉ có những bậc A-la-hán thôi. Bậc A-la-hán vào trong diệt tận định được 7 ngày, 7 đêm. Sống ở trong cái cảnh giới này 7 ngày, 7 đêm. Một cái vị nào mà mang cái nhục thân mà đã đắc cái quả A-la-hán rồi, trước khi quý vị lâm chung là trước khi quý vị chết, quý vị sẽ được an hưởng 7 ngày, 7 đêm trong cái cảnh giới diệt tận định trước khi quý vị qua đời. Nghe thích quá ha, phải ráng tu. Khi mà Ngài vào được trong cái diệt tận định rồi thì bây giờ tam minh lục thông nó thành tựu. Đó quý vị hỏi Thầy thần thông. Bây giờ thần thông mới phát nè. Đến cái quả A-la-hán thần thông nó phát nè. Đến cái quả đạo của Phật thần thông phát nè. Chứ quý vị đừng có bao giờ quý vị tu luyện làm gì hết. Tự động quý vị tu đến nơi thì thần thông tự phát. Bây giờ thì tam minh lục thông của Ngài nó đã được đầy đủ. Tam minh là gì? Tam minh một là túc mạng minh. Túc mạng minh là quý vị nhớ lại tiền kiếp của mình, vô số kiếp quý vị không bao giờ quên. Quý vị nhớ lại rằng thở cách đây vô lượng vô số kiếp tôi sanh tại gia đình nào, tên tôi là gì, cha tôi là gì, mẹ tôi là gì. Đó là túc mạng minh. Rồi quý vị thấy được thiên nhãn minh. Quý vị thấy rằng về vào cái thời quá khứ vô lượng vô biên thế giới, ở tại thế giới đó chúng sinh như thế nào quý vị biết hết. Đó là thiên nhãn minh. Và ba là lậu tận minh. Có nghĩa là những cái phiền não trong tâm, những cái vọng tưởng trong tâm, những cái mà nó đã chi phối mình, nó khiến mình phải đi vào con đường của sinh tử luân hồi, diệt sạch hết, kêu là lậu tận minh. Ngoài cái tâm minh này thì Ngài đắc thêm cái lục thông. Lục thông một là thiên nhãn thông. Có nghĩa là quý vị ngồi đây nhưng mà trong tâm quý vị biết, quý vị thấy được mấy chư thiên của trời làm gì đó. Quý vị dùng bằng mắt tâm chứ không phải dùng bằng mắt thịt. Mắt thịt mình nó hạn chế, quý vị không thấy được. Bằng mắt thiền định quý vị mới đắc được thiền nhãn thông. Do đó những vị A-la-hán mà khi quý vị hỏi rằng vậy chứ thưa thầy, bây giờ thầy thấy trên cõi trời chư thiên làm gì, quý vị đó không phải dùng bằng mắt thịt này. Quý vị đó phải ngồi xếp bằng, dùng cái thiền nhãn thông bằng con mắt trí huệ thì sẽ thấy được chư thiên đang làm gì. Đây là cái trạng thái thiên nhãn thông. Và thiên nhĩ thông cũng vậy, quý vị phải dùng bằng con mắt trí, bằng cái lỗ tai trí huệ quý vị nghe được tất cả tiếng nói của chư thiên, nghe được tất cả những tiếng nói của chúng sinh ở cõi dưới như là địa phủ, địa ngục. chẳng hạn vậy. Rồi đến tiếp nữa là túc mạng thông, là quý vị biết lại được những cái quá khứ của quý vị. Thân túc khả thông, thân thể quý vị nhẹ nhàng bay giống như chim này. Quý vị khởi tưởng bay tới đâu thì nó bay tới đó. Đây là thần túc thông. Và tha tâm thông. Thành ra quý vị bây giờ thầy nói quý vị không có nói gạt với những người mà đã đắc đạo được. Bởi vì họ có tha tâm thông, có nghĩa là tư tưởng quý vị vừa khởi lên là họ đã biết quý vị đang nghĩ gì rồi. Bởi vậy, chính vì vậy mà thời xưa, khi trong cái thời nhà Tống đó, có một vị quốc sư đó đạt được cái tha tâm thông. Bây giờ thì Hoàng Thái Tử làm một cái bài thơ rất là hay, đem lên giữa triều để mà trình bày cái bài thơ của mình. Thái Tử chỉ đọc có phân nửa đoạn kinh thôi, phân nửa cái đoạn bài thơ thôi cho mọi thần nghe, và tóp chỗ đó. Tại vì nó hay quá, thành ra ngài tóp để cho mọi người đều phân vân. Thì bây giờ trong cái triều có vị quốc sư nói, sao còn phân nửa đoạn nữa Thái Tử không đọc. Thái Tử mới nhìn vị quốc sư, ủa sao ngài biết còn phân nửa là tôi không đọc. Nói tôi biết, bây giờ ngài không đọc thì tôi đọc cho ngài nghe. Ha. Vị quốc sư đó mới đọc nguyên nửa cái bài thơ mà Thái Tử còn giữ trong tâm. Đó là chỗ đó gọi là tha tâm thông đó. Biết được cái tư tưởng của mọi chúng sinh. Đây là cái quả đắc qua là. Và sau cùng là lậu tận thông, phá được những cái phiền não dục vọng của chúng sinh. Vậy thì một cái gì mà đắc A-la-hán có phạm giới không? Có phạm sắc giới không? Không bao giờ. Phạm sắc giới, phạm nữ giới là phạm tăng thôi. Nhưng một bậc A-la-hán người ta đã thoát khỏi có dục giới, sắc giới, vô sắc giới là làm gì có cảnh dục nữa. Tâm họ không còn chút dục nào hết, mà gọi là dục như thế nào? Thành ra quý vị thỉnh thoảng quý vị nghe nói ông tăng này làm này, ông tăng kia này kia, ông tăng này phạm giới này, ông tăng kia, đó là phạm tăng hết rồi. Chứ còn bậc A-la-hán thì đã thoát khỏi cái tam giới rồi, tâm của họ hoàn toàn trong sạch tịch tịnh rồi, còn đâu mà cảnh dục nữa mà họ làm dục. Hiểu không quý vị? Hiểu rồi ha. Như vậy thì những người mà phạm giới là những bậc phạm tăng chứ không phải thánh tăng. Những thánh tăng họ còn cái điều này nữa đâu. Bây giờ thì tam minh và lục thông đầy đủ trong tâm. Thái tử Siddhartha ngài đã chứng đến cái bậc chánh đẳng chánh giác vô thượng bồ đề với Phật hiệu là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngoài cái chữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài còn 10 cái Phật hiệu nữa. Hôm nay quý đại chúng cần biết để mình mới hiểu vị Phật không phải là có một hiệu. Một người mà xưng mà một hiệu chưa phải là Phật, phải 10 hiệu đầy đủ. Như vậy thì 10 hiệu đó như thế nào? Một là Như Lai. Quý vị nghe nói Đức Như Lai, đó là Đức Phật. Hai là Ứng Cúc. Như Lai là sao? Như Lai là cái bản thể bất sinh bất diệt, không tới không lui, gọi là Như Lai. Như Lai là có bản thể không có tới lui. Cái chân như nó không có sự tới lui, không có lui tới và cũng không có lui lui. Ứng Cúc là gì? Thứ hai là Ứng Cúc, là người này là thầy của Nhân Thiên, được nhận những cái đồ của Nhân Thiên cúng dường. Hiểu không? Quý vị cúng dường mà quý vị muốn có phước cũng như vị A-la-hán, có phước vô cùng. Tại những bậc này họ gọi là bậc Ứng Cúc. Từ A-la-hán trở lên gọi là Ứng Cúc. Bởi vì họ mà quý vị mà cúng một bình sữa, quý vị cúng một vật thực cho bậc A-la-hán, quý vị phước báo vô cùng. Còn quý vị cúng phạm tăng thì cũng khó gì nhiều hết. Cũng có phước vậy nhưng mà ít lắm. À, đúng không? Như vậy thì thứ hai là Ứng Cúc. Thứ ba là Chánh Biến Tri. Không có cái điều gì mà ngài không biết đó. Ngài biết rất là chân chánh và biết rõ ràng, gọi là Chánh Biến Tri. Thứ tư là Minh Hạnh Túc. Cái hạnh nguyện của ngài đã được đầy đủ. Thứ năm là Thiện Thệ, là những cái điều lành ở trong thế gian này không ai có thể nghĩa là làm qua ngài được hết. Ngài đã trọn lành trong cái điều làm thiện rồi, như là Thiện Thệ. Thế Gian Giải là những cái gì trên thế gian này hỏi tới ngài đều biết hết. Thế Gian Giải mà cái bậc Thế Gian Giải thì có cái gì mà ta không biết đâu, phải không? Thế Gian Giải là những gì của thế gian đều biết hết, gọi là Thế Gian Giải. Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu là cái bậc mà đã hoàn toàn điều ngự được cái tâm của mình. Cái bậc điều ngự được tâm mình mới gọi là Vô Thượng Sĩ. Quý vị có điều ngự được tâm mình không? Chưa, phải không? Nhưng mà Vô Thượng Sĩ chưa đầy đủ đó, Vô Thượng Sư cũng chưa đầy đủ đó, phải là Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu mới đầy đủ nghĩa mà gọi của Đức Phật. Hiểu không? Những người nào gọi là Vô Thượng Sĩ cũng còn thấp, những người nào gọi Vô Thượng Sư cũng còn thấp. Quý vị phải gọi là Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, hoặc là Vô Thượng Sư Điều Ngự Trượng Phu. Đó là cái danh xưng của Phật. ở đây thầy giảng nghe rõ ha. Thành ra quý vị đừng có buồn khi ai xưng vô thượng sĩ, ai xưng là vô thượng sinh, chủ cũng là phàm phu thôi, chưa là phải là danh hiệu của Phật. Danh hiệu của Phật đúng phải là vô thượng sĩ, điều ngữ trưởng phu, là cái người đã điều khiển được cái bản tâm của mình. Quý vị điều khiển được không? Con điều khiển được không? Chưa phải không? Lúc thì nghĩ vậy, lúc nghĩ khác phải không? À, lúc thì quá vui, lúc quá buồn ha. Như vậy chưa có control được bản thân của mình, đúng không? Thứ tám là thiên nhân sư. Thiên nhân sư là gì? Là thầy của người và trời. Quý vị biết lúc mà Đức Phật còn sinh tiền đó, sáng thì dạy cho ai? Sáng thì dạy cho chúng nhân, chiều thì dạy cho các quan và vua. Tại quan vua chiều mới không còn họp nữa mới dạy. Rồi 12 giờ khuya phải thức tới 2 giờ khuya dạy cho chư thiên. Ngày ngủ ngày có 3 tiếng mà thôi, 2 giờ tới 5 giờ sáng có 3 tiếng mà ngài đã dậy rồi. Quý vị là ngủ được một ngày 3 tiếng vậy không? Quý vị làm cũng được, phải không? Sáng thì dạy cho chúng nhân, chiều thì dạy cho các quan đại thần vua, rồi nửa khuya thì dạy chư thiên. Chứ đâu phải là Đức Phật dạy cho chúng nhân không? Vì vậy mà ngài mới có tên là Thiên Nhân Sư, thầy của trời và người. Bây giờ mình chưa phải là thầy của chư thiên thì đừng có xưng là Phật. Quý vị mà chưa phải là thầy chư thiên, quý vị xưng là Phật thì quý vị bị nạn ngay lập tức. Tại vì có mấy ông chư thiên ổng ghét lắm, ổng ghét những người mà nói dối lắm. Ổng sẽ tìm mọi cách hại quý vị chết liền. Cái người chư thiên họ rất cao, cái phước đức của họ rất cao. Thành ra quý vị mà xưng là thiên nhân sư mà quý vị thật sự không phải là thiên nhân sư, là quý vị sẽ bị những cái nhân quả rất là lớn. Thứ chín gọi là Phật. Phật là gì quý vị? Phật là cái sự giải thoát hoàn toàn chúng ta. Đó là chữ Phật đó. Không? Người nào mà thật sự trong tâm đã giải thoát hoàn toàn, không còn cảnh dục nó xuất hiện, không còn cảnh sắc nó xuất hiện, không còn cảnh vô sắc nó xuất hiện, thì quý vị gọi là Phật. Phật là sự giải thoát, là sự không có vướng mắc tất cả mọi hình thức nào nằm ở trong bổn tâm. Hiểu chưa? À, chứ Phật không phải là một cá nhân. Bất cứ người nào mà được những cái sự đó, những cái sự mà không vướng mắc ở trong tâm, đều có thể gọi là Phật. Hiểu ha? Tại vì là Phật. Rồi thứ 10 là Thế Tôn. Quý vị thấy Đức Phật có câu hỏi tự nhiên ngài sinh không? Ngài có thể tự nhiên ngài sinh ngài là Phật không? Không. Thế Tôn là tam giới tôn ngài. Thế Tôn mà, Thế nó tôn vinh mình. Thế là gì? Thế gian thì có gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Những người ở trong cái dục giới, những người trong sắc giới, người vô sắc giới tôn vinh mình làm Phật mới gọi là Thế Tôn, phải không? Đúng không? Rồi bây giờ thì cũng có nhiều người vậy, nhưng mà tu thành giả đó, tu riết là tẩu quả nhập ma, tự xưng mình Phật á, nghe, ha, tự xưng mình vô thượng sư hay là vô thượng sĩ gì đó, là tẩu quả hết á. Tại vì quý vị thấy rõ ràng là trong 10 danh hiệu của Phật có cái danh hiệu cuối cùng là Thế Tôn, chúng sinh trong tam giới tôn mình, chứ không phải tự động mình tôn mình, hiểu chưa? Chúng sinh trong tam giới tôn mình làm Phật, chứ không phải tự mình tôn. Tự mình tôn là mình là giả rồi đó. Nha. À, vậy là quý vị có tự dám tự tôn mình là Phật không? Không dám không? Quý vị tự tôn mình là Phật, quý vị sẽ bị nhân quả. Nhất là sao? Sau khi mà bắt cái thân này rồi, quý vị sẽ đi xuống địa ngục muôn đời. Quý vị đã hại được, quý vị đã tự xưng mình là Phật để mà đem những giáo pháp tà pháp dạy chúng sinh, thì quý vị đời đời nằm đi một phần. Quý vị đừng có tưởng là cái nhân quả ít đối với quý vị. Hôm nay mình vì một cái lợi gì đó, vì tiền bạc hay là vì cái gì của chúng sinh, quý vị dối trá chúng sinh, tất cả điều đó quý vị bị nhân quả. Quý vị nào có thần thông đi xuống địa ngục, quý vị thấy những cái lỗi đó nằm dưới địa ngục đông lắm, đông vô cùng, không biết ngày nào nó trở lên đây. Nghe thấy thương ha. Vì vậy ráng tu để cứu những lỗi đó. Cái lỗi mà tự xưng nó nhiều lắm, nó tự xưng rồi nó tự rớt, tự rớt dưới, nằm dưới. Bởi vì những người mà họ tự xưng, cái tâm họ ngã mạn lắm, mà tâm càng ngã mạn càng xa vào địa ngục rất là sâu. Nghe thầy nói rõ ha. Vì vậy hôm nay đừng có cái tâm ngã mạn nữa, mình phải bình đẳng mọi chúng sinh. Càng ngã mạn rớt vào địa ngục nó sâu uổng lắm. Biết chừng nào mới lên làm người để tu lại, phải không? Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì qua cái bài thầy mà thuyết giảng vừa rồi, thì tất cả quý đại chúng Phật tử đã biết rõ ràng cách thức tu như thế nào của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khi Ngài ngồi với cỏ cây Bồ Đề để thành Phật. Thầy giúp cho quý vị có một khái niệm về đường tu, chứ không phải là khi mà gặp thầy thì hỏi con tu chưa, dạ con tu rồi, tu đâu, dạ con tu tâm rồi. Nói câu kêu là coi như là nói để cho bà nói là thôi, chứ tu quý vị không biết tu gì hết, phải không? Rất là tội nghiệp, thầy không muốn như vậy nữa. Thầy muốn quý vị đến Quán Thế Âm Thiền Viện Đạo Tràng, quý vị là những người chân chánh tu học. Thầy không cần một số đông ở tại Quán Thế Âm Thiền Viện này, thầy chỉ cần một số ít, nhưng mà quý vị phải tu. Đó là điều thầy mong muốn. Quý vị là đạo tràng của thầy nó đông ngặt hết, mà quý vị không tu thì thôi, quý vị cũng là phàm phu thôi. Thầy không muốn có đệ tử phàm phu. Thầy muốn đệ tử của thầy là những bậc mà xuất trần, phải những bậc giải thoát. Như vậy thì thầy mới thích. Đến chi cho đông để rồi phàm phu hết, đến 2000 người phàm phu hết thì thầy xin chọn một người mà là vị đó vị thánh thôi, phải không? Đúng không? Những cái vị đó mới làm đạo được, chứ còn 2000 người kia họ phàm phu, họ làm gì được? Họ mê danh, mê lợi, mê ăn, mê ngủ, mê dục, họ làm được cái gì trong cái cõi đời này? Mà quý vị nên nhớ rằng cái địa vị Phật không phải là địa vị độc tôn dành cho Thái tử Siddhartha, mà cái quả Phật là dành cho mọi chúng sinh. Mà chúng sinh nào biết phát Bồ Đề tâm, chúng sinh nào biết thật tâm tu học, thì quý vị đều đạt đến quả Phật. Quả Phật này không dành riêng cho một ai hết. Như vậy thì quý vị thấy quý vị có khả năng thành Phật không? Có chứ, phải không? Có khả năng thành Phật chứ. Mỗi khi thầy nói con tu vậy chứ con có khả năng không Phật? Thôi thầy ơi, con không dám thành Phật. Chứ vậy quý vị tu để làm gì? Phải không? Mình đi học mà học làm bác sĩ, mà khi mình lợi cái thầy hỏi chừng nào con ra trường bác sĩ, dạ con không dám thầy. Mình đang học bác sĩ mình sẽ ra bác sĩ, mình đang học tu hành thành Phật mình sẽ thành Phật, phải không? Tại sao không dám? Không dám sao? Đúng không? Thầy nói với gì cười ha. Hả? Quý vị thấy rõ không? Ai gì đạo Phật. Như vậy thì cái quả Phật này là cái quả dành cho muôn loài chúng sinh có tâm Bồ Đề, có lòng tinh tấn tu hành, thì nhất quyết những cái gì đó sẽ đạt được cái chân lý giải thoát. Những gì đó sẽ vượt được cái tam giới, và những gì đó sẽ đoạn hẳn con đường lục đạo luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy biết rằng trong đại chúng rất là quan hệ, bởi vì quý vị đã biết rõ cái phương pháp tu, ít nhất là của Đức Giáo Chủ của mình, đó là người khai sáng ra cái tôn giáo của Phật giáo, tìm ra cái chân lý giải thoát. Và ngày hôm nay thì thầy đem cái chân lý giải thoát của Ngài, thầy trình bày lại cho tất cả quý đại chúng, để cho quý đại chúng thấy khái niệm về tu. Còn những vị nào mà thật sự có tâm tu thì quý vị có thể liên lạc với sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng, có thể liên lạc với thầy, thầy có thể hướng dẫn giúp đỡ cho quý vị. Nhiều khi quý vị nên nhớ rằng mình đến đây mình có duyên gặp gỡ, nhưng rồi chưa chắc mình là có duyên hoài. Mình gặp gỡ rồi mình sẽ ra đi. Có những người họ đến đây họ tu, họ lên cảnh giới cao hơn, làm sao mình gặp nữa. Bây giờ thầy đừng nói chỉ những người mà ngồi chung một đạo tràng, thầy chỉ nói vợ chồng thôi. Bây giờ thầy nói vợ chồng, bây giờ bà xã thì tu, mình vô tu, mình cảm thấy rằng mình không thích tu. Như vậy thì từ lúc mà quý vị thương nhau ha, lúc mà trẻ quý vị thương nhau, quý vị nói nhất định thương nhau suốt đời suốt kiếp ha, vô lượng vô biên kiếp là gần nhau mà, tại tuổi trẻ mà ha, cứ thề nguyện. Nhưng mà quý vị không thực hành được, tại sao? Tại vì quý vị một người phát tâm tu, một người không phát tâm tu, một người thì lên cảnh giới rất là cao, một người thì đi cảnh giới rất là thấp, làm sao quý vị gặp nhau nữa để mà yêu nhau hả, phải không? Đó là thầy nói về vợ chồng á. Như vậy thì nếu là vợ chồng quý vị cùng đồng lòng phát tâm tu thì quý vị mới cùng một cảnh giới, hiểu thầy nói chưa? Hiểu chưa? Bây giờ cái cộng đồng, bây giờ thầy ví dụ thế gian pháp thôi, một người vợ thì học trung học, người chồng thì học cao học, thì quý vị có đồng cảnh giới không? Không, phải không? Nó đồng được, cái tư tưởng quý vị nó khác biệt. Cái người ở trung học và một người ở cao học nó khác nhau xa lắm. Thì cũng như vậy, trên đường tu thầy khuyên người nào mà đã có vợ có chồng, khi mà quý vị đã phát tâm tu, quý vị khuyên vợ khuyên chồng mình điều tu. Như vậy thì quý vị mới nằm một cảnh giới, quý vị mới thực hành được những cái gì mà quý vị yêu thương lúc còn trẻ. Quý vị muốn muôn đời gặp nhau thì quý vị cùng nhau tu thì mới muôn đời gặp nhau chứ. Còn một người tu, một người không muốn tu thì làm sao muôn đời gặp nhau, phải không? Quý vị có đồng ý chưa? A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thề yêu nhau suốt cả cuộc đời, quý vị thề yêu nhau vô lượng vô số kiếp, mà một người tu người không tu là coi như là lời thề đó nó không có thành tựu. Muốn mà được như vậy thì quý vị phải tu, mà tu không phải là ông không, mà phải tu luôn bà nữa, tu cái vợ chồng nương với nhau để mà tu. Như vậy thì quý vị mới đạt được cái cảnh giới cao, mới phát được cái tâm mà thệ nguyện quý vị nó được thành tựu và viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái ngày lễ tri niệm ơn Đức Phật trong cái ngày thành đạo. Thầy chỉ nói về bài pháp ngắn tóm tắt về những cái con đường tu, những cái cảnh giới của Đức Phật ngài đã chứng, để cho quý vị nương đây là một cái bài học để quý vị sẽ cùng nhau tiến lên đi đến cái sự việc giải thoát. Thầy xin kính chúc tất cả quý đại chúng trước hết là thân tâm được an lạc, tinh tấn tu hành và sớm viên mãn đạo hạnh Bồ Đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.